Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2017. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Rai Chintawan, miền Bắc Thái Lan, trong quận Cư Kiết Hạ. Chúng ta biết là trong thực tập chánh niệm thì chúng ta rất chú ý tới cái phần thực tập khi các giác quan sáu căn của chúng ta tiếp xúc với trần cảnh. Chúng ta tạm thời phát họa dòng tròn tâm của chúng ta và chia làm năm muốn. Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành và đây là thức. Chúng ta gọi này là ngũ uẩn, tức là năm tổ hợp đang kết chằng chịt với nhau, có khi gọi là ngũ ấm. Và trừ tổ hợp sắc thôi, những tổ hợp còn lại đều thuộc về tâm hết. Sắc thuộc về thân, sắc là form, là body của mình. Còn lại là thọ, feeling, tưởng nó gồm cái perception, hành là mental formation, thức là consciousness. Bốn cái thứ này nó thuộc về tâm. Cho nên mình thường nghe nói là tâm hành nè, tâm tưởng, tâm thức, nhưng mà người ta quên rằng là thọ cũng là tâm, cho nên mình phải gọi thêm một cái tên là tâm thọ. Mặc dù tâm thọ rất là mỏng, rất là cạn. Ở đây chúng ta muốn nói tới thức là một cái kho chứa tâm thức, store consciousness. Và trong đây nó lưu trữ tất cả những cái dữ liệu mà thứ nhất là từ trong di truyền, có luôn từ trong di truyền, nghe rất là lạ phải không? Nhưng mà khoa học đã chứng minh rằng là trong DNA của chúng ta đó, nó không chỉ chứa những cái tế bào của cơ thể mà nó chứa luôn những cái gia tài của những thế hệ phía trước. Và trong đó có những cái tài sản rất là quý báu, những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm đối ứng, tài năng, hạnh phúc, yêu thương, đồng thời nó chứa luôn những cái thất bại, những cái truyền phục, những khổ đau từ trong quá khứ. Thành ra trong một cái giọt nhiễm thể đó mà nó chứa luôn những cái thuộc về thân và tâm, cho nên mới nói thân với tâm là một, là vậy, không có tách ra được. Cái này là phải nói rằng là khoa học thế kỷ thứ 20 mới thấy được cái này, đạo Phật thì thấy trước 26 thế kỷ trước rồi. Vậy thì trong cái thức của một cái con người chúng ta đó, cái phần thức con người mình là nó chứa những cái tập tin từ quá khứ, từ nhiều đời đưa xuống, chứ không phải là chỉ mới nạp trong cái thế hệ này thôi. Cái thứ hai nữa là tập tin này chúng ta lấy từ môi trường. Chúng ta học trong trường học, chúng ta tiếp xúc, chúng ta đọc sách, chúng ta nghe thuyết giảng, chúng ta nghiên cứu, chúng ta tìm tòi. Trong môi trường này thì chúng ta chia thành hai nhóm. Một là kiến thức, sau này gọi là kiến thức tích lũy. Và cái còn lại đó là chúng ta trải nghiệm, gọi là kinh nghiệm, cũng trở thành một phần của thức, kinh nghiệm tích lũy. Vậy thì trong cái thức này nè, nó chứa những cái thuộc về tạm gọi là tiền kiếp, bao nhiêu thế hệ trước đổ xuống, cộng với xã hội, kinh tế, văn hóa, trị, môi trường chúng ta sống. Cái này mình nên chia làm cái thứ ba đi. Này là của bản thân ha. Này của bản thân. Vậy thì khi mà mắt chúng ta nhìn lên một đối tượng á, thì tự động cái này nó sẽ đi lên liền. Mắt mà tiếp xúc với trần cảnh thì cái này nó sẽ cho chúng ta một kết quả ngay lập tức. Đó là sự hoạt động của thức. Nhưng mà đôi khi nó kẹt số nó mới ra ha. Bữa nào mình nói ví dụ kẹt số cho nhìn mà không biết nó là cái gì một cách rõ rệt, thì thường là một là mình bị vọng tưởng nhiều quá, nó che khuất. Thứ hai nữa là những nỗi lo lắng, sợ hãi, sự chiếm cứ của tâm hành này. Hồi nãy mình nói là những suy nghĩ vọng tưởng thuộc về tâm tưởng, nó che lớn á, cho nên là nhìn mà không biết. Hoặc là tâm hành đang có nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng thuộc về tâm hành, đó là thuộc về những hiện tượng tâm lý, những cái mental formations, những cái emotion thì thuộc về tâm hành. Thì mình nhìn, mình cũng không có nhìn ra được cái đối tượng, Hoặc là lúc đó mình đang có một cái cảm giác đang rất là khó chịu, hoặc là cảm giác rất là hân hoan, phấn khích, nó thuộc về tâm thọ đó, thì cái thấy của mình về một đối tượng cũng không có chính xác. Vậy thì khi mà năm uẩn này nó hoạt động điều hòa với nhau cân bằng á, thì mắt nhìn lên một đối tượng, tức là nhãn tiếp xúc với sắc, thì nó nhận thức được cái đó là cái gì. Ví dụ như mình biết đó là một sư anh hay là một sư chị, rất là rõ. Biết đó là sư chị biểu hiện hay là sư anh hơi thở, người này là sư chú, người kia là sư cô, người đắp y vàng, người kia đắp y nâu, người này đi nhanh, người kia đi chậm, người này hoan hỷ, người kia buồn rầu, vân vân. Thì nó nhìn sâu vô như vậy, nó thấy rõ đối tượng. Tuy nhiên cái thấy này nó được gọi là thức phân biệt. Thức phân biệt, bản thân chưa thức đó có nghĩa là phân biệt rồi, mà gọi chung là thức phân biệt cũng được, consciousness. Mà phân biệt á là động cơ đưa tới phiền não. Và chúng ta luôn sống trong thế giới của thức, thế giới của sự phân biệt, cho nên là chúng ta luôn có phiền não. Một cách rất là tự nhiên, nhìn lên đối tượng là mình có ngay tên gọi, có ngay sự định nghĩa, có ngay nhãn hiệu, và sâu hơn nữa là gì? Có ngay phản ứng, có ngay cảm thọ, dễ chịu hay là không dễ chịu. Và gì nữa? Ngay phản ứng thích hay là không thích. Thì ta quyết định là muốn kết nối hay là không kết nối, kết nối sâu hay là kết nối cạn. Thì nó có chứa sẵn ở trong cái thức của chúng ta. Nó được huấn tập, nó được nuôi dưỡng rất lâu rồi. Có thể cái đối tượng này đã từng để lại chúng ta một số cái dữ liệu mà chúng ta cho rằng đó là dữ liệu không có dễ thương ở trong quá khứ. Hoặc là có một đối tượng tương tự như đối tượng này, có vóc dáng như vậy, có giọng nói như vậy, có tính cách như vậy, nó tương đồng với cái đối tượng trong hiện tại. Cho nên khi mà mắt chúng ta nó quét qua đó, thì nó ghi nhận là đối tượng này nên có một phản ứng thế nào dành cho đối tượng này. Thì cái này nó thuộc về cái cũ kỹ, cái đã có sẵn ở bên trong của chúng ta. Trong khi đó, khi chúng ta tu tập chánh niệm, thì chúng ta bước qua một cái bước lớn, rất là lớn. Chúng ta nhớ cái chữ Vipassana. Cái chữ Passana đó có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong một đối tượng, một sự vật, một sự việc, một hiện tượng. Còn cái tiếp đầu ngữ Vi này nè, nó có nghĩa là một lối đặc biệt. Hai cái này cộng lại nó mới ra được cái gọi là chánh niệm. Vipassana chính là chánh niệm. Vậy thì khi mà mắt á, chúng ta tiếp xúc với sắc á, mà chúng ta cho ngay ra cái kết quả nhận được á, thì phải xét lại cái này có phải là kết quả của chánh niệm hay không, hay là một cái thuộc về thức, thức phân biệt. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt một khả năng, đó là khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh. Trần có khi gọi là trần cảnh nha, đối tượng của tâm thức ha. Thông thường nếu mà mình không có tu tập á, thì mình vượt qua những cái sự mất cân bằng của năm uẩn, như là hồi nãy có nêu ra là vì tưởng, vì hành, vì thọ ngăn cản và lấn áp, cho nên là thức nó không nhận dạng được đối tượng. Nhưng mà khi mà năm uẩn cân bằng á, thì chúng ta nhìn vào đối tượng là chúng ta biết ngay về đối tượng. Nhưng mà biết cái đó là biết trên một cái thức đã được lưu trữ sẵn, những tập tin đã được lưu trữ sẵn, chứ đó không phải là cái nhìn mới nhất, cái nhìn đầu tiên trong giây phút này khi đối tượng nó đang hiện ra. Vậy thì trong quá trình hành thiền, không chỉ là mình chỉ học cách thở vào thở ra, chú ý vào sự phồng xẹp, chú ý vào bước chân, chú ý vào một đề mục nào đó, mà một người hành thiền Vipassana, một người hành thiền muốn tu tập giải thoát á, thì nên chú ý nhiều đến cái việc là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì nó sinh ra những cái phân biệt như thế nào. Tại vì đó là gốc rễ nguồn cơn sinh ra mọi phiền não khổ đau. Cho nên đề mục của chúng ta phải được dịch chuyển liên tục khi mà các căn tiếp xúc với trần cảnh nào thì chúng ta có thể chọn bất cứ một giác quan nào, dùng cái nơi đó để làm cái chỗ để mình quan sát. Vậy thì khi mà mắt nó kết hợp với sắc á, thì có những lúc mình biết ngay đối tượng nó là cái gì. Và cái biết này nếu mình nhìn sâu vào thì là cái biết rất là cũ, cái biết của quá khứ. Nhưng có một ngày đẹp trời nào đó, bỗng dưng mình nhìn thấy đối tượng, thấy đối tượng rất là mới, rất là đặc biệt, rất là màu nhiệm, rất là hay ho. Giống như là mình mới được tiếp xúc đối tượng này lần đầu. Mặc dù là mình biết rất nhiều về đối tượng này rồi, nhưng mà bỗng hôm nay mình ghi nhận đây là một đối tượng rất là mới. Thì có nghĩa là tâm thức chúng ta đang mới. Mà thật ra bản chất đối tượng là luôn luôn mới, phải không? Bản chất đối tượng là luôn luôn dịch chuyển và thay đổi. Và hôm nay tâm thức chúng ta nó đã sẵn sàng lại đón nhận cái mới. Thì cái nhìn đầu tiên đó, cái khoảnh khắc đó đó, mà bạn tiếp xúc đối tượng mà bạn không bị thức cái giật dây, là bạn đang bắt đầu lấn qua cái phần rất là kinh khủng khiếp. Đó là trí, từ thức. Bạn có thể đi qua trí. Thay vì sinh ra thức thì nó lại nhảy vào trí. Trí đây là trí tuệ, nhưng mà nó chưa có tuệ lắm đâu. Trong cái khoảnh khắc đó mình không có xài kiến thức đã tích lũy. Trong khoảnh khắc đó mình không có xài kinh nghiệm tích lũy. Trong khoảnh khắc đó chỉ mình với đối tượng, không có bất cứ một phản ứng nào, không có một sự chống cự, không có sự đáp trả, không có sự trình diễn, không có sự đối phó, cũng không có sự vướng mắc, không có sự mong đợi, không có hy vọng. Một cái tâm được gọi là thuần khiết. Thì tiếp xúc lên đối tượng, thì trong cái khoảnh khắc mầu nhiệm đó, bỗng dưng rằng là mình thấy được cái đối tượng nó trong suốt, và thấy được tất tần tật ở bên trong, hoặc là ít nhất là 2-3 lớp ở bên trong, hoặc là ít nhất là mình thấy đối tượng đang rất là lung linh, rất là miracle, rất là màu nhiệm hiện ra trước mặt mình. Và cái khoảnh khắc đi qua rất nhanh, nhường lại cho cái phần của thức, thức nó lại hoạt động trở lại. Thì cái đó trước khi gọi là trí, nó có một cái tên gọi khác nữa, gọi là trực giác. Trực giác trước khi mà thức đi qua được tới trí thì nó phải qua một cái giai đoạn nữa, trực giác, intuition, rồi mới tới trí được. Trong khoảnh khắc mình sống với cái trực giác, mình có cảm giác mình đi vào một cái thế giới khác, mình là một con người khác. Nó có một cái sự xúc động, nhưng mà nó rất là an ổn, sâu thẳm bên trong. Và bao nhiêu cái cố chấp, bao nhiêu cái giận hờn, cái phiền lụy nó rơi rụng trong cái khoảnh khắc. Nhưng mà nó không có cái khuynh hướng bám vào đối tượng. Nhưng mà thọ tưởng hành và thức nó đâu có tha, nó đâu dễ dàng cho một cái làm mặt chiếm cứ vào cái vị trí của nó. Cho nên lúc đó chúng bắt đầu lên tiếng giật dậy, bắt đầu là tâm hành nổi lên, muốn yêu thích đối tượng đó, duy trì cảm giác ở lâu bên, không muốn rời xa, muốn như vậy mãi mãi. Rồi có chuyện rớt trở lại thế giới ta bà, thức hoạt động lại rồi. À, đây là đối tượng ta ưa thích nè, đối tượng này được ạ. Thí dụ như hôm bữa có đi chung với sư chú Bình Bình, chú chị xem kinh nghiệm rất là tuyệt vời, nó thưa thầy mấy cái nhãn là méo méo này, nhãn hạt tiêu của nhà thầy. Nhà có trồng nhãn, nó có kinh nghiệm. Thì thầy cũng biết cái kinh nghiệm đó, thì chú nói cái đó thì thấy cũng vui vui. Vậy thì bắt đầu từ đó về sau là mình đi, mình sẽ địa những cái nhãn nó méo méo, tại vì nó hạt tiêu thì cơm nó sẽ dày hơn. Chứ nếu mà chúng ta đi ra vườn nhãn thấy trái nhãn nào nó cũng là màu nhiễm hết á, thì có vẻ như là ổn hơn á. Chúng ta ra đó là có trái to, trái nhỏ, hạt tiêu, không hạt tiêu rồi. Nhưng mà mình có gì thì mình xài đấy. Thiền nó hay như vậy, đang bắt mình phải làm cái gì hết. Dĩ nhiên là mình sẽ đi về tới cái chỗ đó, nhưng mà hiện tại mình không phải là, thì mình ghi nhận mình không phải là. và tưởng nó cũng đâu có tha, nhìn cái này cái hóa ra cái kia, bắt đầu tưởng nó hoạt động, nhớ lại quá khứ liên hệ với một đối tượng khác, rồi cảm thọ, cảm giác rần rần, bay bay, lân lân đó, và hãy nó lên là bắt đầu hành nó lên liền, và thích nó cũng sẽ đi lên. Cho nên hiếm hoi mới có được cái trực giác đó. Mà cái địa bàn hoạt động của trực giác càng lớn là cơ hội trí tuệ chuẩn bị sinh khởi. Những giây phút mà mình sống trong sự thuần khiết của nhận thức thì trí tuệ đang chuẩn bị bùng nở. Vậy thì để có được cái trực giác như vậy thì nó cũng phải đánh đổi một cái quá trình trước đó, là bạn phải thường xuyên phát triển định niệm ở những đề mục thân quen, cũng phải ngồi thiền coi như là rác mông, đi thiền hành mỗi gót, cạo đầu rác da, ăn chay rác ruột, rồi thì nó mới ra được cái trực giác. Một ngày đẹp trời nào tự động nó đến nhé, một cách rất là bất thình lình, không thể chờ đợi, không hy vọng, không chuẩn bị trước, nhưng mà nó báo động rằng bạn đang có sự thư giãn, bạn đang rất là thấy nhẹ nhàng trong người, đang rất là an vui. Dĩ nhiên là không có sự tham dự của phiền não trong đó, thì hãy quan sát kỹ, trực giác sẽ đi tới gõ cửa. Mà nó gõ rầm rầm mà không nghe đó, mà không chịu mở ra, thì có nghĩa là cái phần chuẩn bị cho nó chưa được, điều kiện cho nó chưa được. Và khi mà mình tiếp xúc với một đối tượng mình gọi là khó chịu á, người khó chịu, nhưng mà dùng chữ đối tượng hay hơn, tại vì đây có thể là nó bao gồm mà những công việc, nó bao gồm mà cả loài động vật khác, dùng đối tượng thì nó hay hơn nè, chỉ giới hạn ở con người không. Khi mình gọi đó là một đối tượng dễ chịu là mình gọi trên cái thức cũ kỹ, chứ đối tượng hiện tại chưa chắc là khó chịu. Nhưng mà kẹt con cái là thức mình nó ghi như vậy rất là chặt, cãi không ra, trời gầm không nhả. Cho nên là hãy gặp đối tượng cho nên nhớ khó chịu. Vậy thì quá trình hành thiền nó gần như là hành động chúng ta đi vào một trong một cái phòng thí nghiệm. Chúng ta xét lại hết tất cả mọi cái nhận thức, quan điểm của chúng ta, xét hết tất cả mọi nhận thức, một kết luận, một phán xét, xem coi là nó có đúng chính xác như vậy hay không. Và chúng ta giống như các nhà khoa học, luôn luôn trong tâm thế mở lòng ra để đón nhận cái mới nhất. Còn nếu mình mà vẫn xài kinh nghiệm cũ, tại vì cái nguyên tắc của các nhà khoa học là luôn luôn mở lòng ra, chấp nhận những cái khám phá mới nữa, mới nữa, mới nữa, chứ không bao giờ đóng khung lại được. Thì nếu mình cho phép mình dùng cái tiêu chuẩn của một nhà khoa học thì mình có thể dễ dàng tiếp cận được cái bản chất thật của đời, tìm ra được bản chất thật của đời. Thật ra mục đích của chúng ta không hẳn là đi tìm bản chất thật của đời, mặc dầu là khi chúng ta thấy được bản chất thật của đối tượng thì chúng ta không bị kẹt vào đối tượng, không phản ứng đối tượng nữa, không ghét đối tượng nữa, hoặc là không vướng mắc, không có hệ lụy vào đối tượng nữa. Nhưng cái chính của chúng ta không phải làm gì đâu, cái chính chúng ta là để phát triển tự giác. Mặc dầu cái kết quả của tệ giác sẽ dẫn đến cái chuyện là sẽ không phản ứng lên đối tượng, là thấy được bản chất của đối tượng. Nghĩa là chúng ta không có cần phải giải quyết 1, 2, 3, 4, 5, 10 đối tượng, mà khi chúng ta có tệ giác rồi thì nhìn lên đối tượng nào chúng ta cũng thấy được bản chất thật của nó. Cho nên chúng ta cần tệ giác hơn là cần thấy rõ bản chất của một hay vài đối tượng. Vậy thì khi mà mình nhận ra rằng là mình thấy một sư anh khó chịu hay là một sư chị khó chịu, ít nhất là mặc dù là mình chưa có được cái giác hay là cái ý trí, nhưng mà ít nhất mình biết rằng là mình đang có một cái thấy cụ kỹ, biết rằng cái này nó không phải là cái mới nhất. Chứ mình đừng có dễ chấp nhận rằng là tôi thấy như vậy là đúng và hết rồi, còn nữa, bạn còn có những cái thấy khác nữa, hãy cố gắng tiếp tục hành thiện đi. Một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng rằng bạn thấy người khó chịu này không phải là người khó chịu, mặc dầu nó không phải là hai, là khác hoàn toàn với cái người trước, với cái người đó, nhưng nó không phải là một nữa rồi. Nó có cái sự thay đổi, ít nhất là trong nhận thức của người đó, ít nhất là trong từng tế bào cơ thể người đó, ít nhất là trong cái cảm thọ của người đó. Cho nên trong đạo Phật nó nói là không phải một cũng không phải là hai, bất nhị, non-duality. Nó không phải là hai đâu. Tại vì phân biệt nó đưa tới chia ra làm hai, đúng với sai, hay với dở, cao với thấp, trong với ngoài, trên với dưới, hôi với sạch, vân vân. Cái đó gọi là ngữ nguyên hay là nhị nguyên, duality. Và chúng ta đang sống trong cái nhị nguyên đó, cái sự đối đãi phân biệt đó. Chúng ta chấp nhận điều đó, nhưng chúng ta biết rằng điều đó sẽ đưa tới hệ lụy và khổ đau. Cho nên chúng ta sẽ vượt thoát nó. Con đường nào để vượt thoát nó? Chánh niệm. Chánh niệm là một ánh sáng diệu kỳ đưa tới để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang trong cái sự phân biệt đó. Và chánh niệm còn có chức năng lớn hơn nữa là chở chúng ta vượt ra khỏi cái sự phân biệt đó bằng cách là hãy nhìn sâu vào sự phân biệt đó đi. Thì bạn sẽ vượt thoát đó. Tức là có một cách để bạn có thể đạt tới tình trạng không phân biệt. Một là ngay khoảnh khắc đầu tiên bạn nhìn là bạn không phân biệt. Hai là bạn nhìn vào cái sự phân biệt đó một hồi, bạn sẽ đạt tới trạng thái không phân biệt. Với điều kiện là cách nhìn đã như thế nào thì chúng ta phải học. Vậy thì cái khó chịu này nó là một cái định nghĩa có sẵn, một cái thông tin đã được cài đặt sẵn, mà trong đó nó có cái sự tham dự rất nhiều của bản ngã của chúng ta. Thay vì cái từ đối tượng khó chịu có nghĩa là một đối tượng khó để ta chấp nhận, khó để ta yêu thương, khó để ta làm việc, sống chung và đồng hành với. Thì cái khó đó nó có nghĩa là có cái sự gián cách, có cái sự không chấp nhận, có cái sự không khoan ý, có sự không hài lòng. Nghĩa là có sự tham dự của bản ngã. Còn nếu mà mình không có bỏ bản ngã vào, mình thấy người này không có ảnh hưởng gì tới bất cứ quyền lợi gì của mình hết, ít nhất là một sự coi thường hay là thiếu lễ độ. Nhìn sâu vào mình thấy từng nỗi khổ niềm đau của mình đó, từng quan kiến sai lầm đóng khung kẹt cứng, từng sự vận hành sai lệch của năm uẩn, từng vết thương sâu thẳm trong tâm hồn, thì mình không còn gọi đó là một đối tượng khó chịu, một đối tượng đáng thương, một đối tượng đang cần sự giúp đỡ. Vì cho nên mình còn phải tu nhiều lắm thì mình mới đạt được cái trình độ như vậy. Còn hiện tại bây giờ là mình ráng thôi, mình biết đó là một đối tượng khó chịu và ráng cũng chấp nhận người đó. Như vậy thì đã giỏi rồi, như vậy thì đã giỏi rồi. Nhưng mà mình còn phải tu nữa, mình còn lên được nữa mà. Mình còn có thể đạt tới khả năng rằng một ngày đẹp trời nào đó mình nhìn lên đối tượng, mình không còn phản ứng nữa, không còn thấy là đó là một người khó chịu nữa. Mình thấy đó là một chúng sanh đau khổ và cần được giúp đỡ. Thầy thấy nhiều khi bản thân thầy cũng có vài thành kiến với vài đối tượng. Thành kiến theo cái kiểu là mình biết đối tượng đó còn một số yếu kém, mình biết họ đang có yếu kém và mình ghi nhận người đó đang có yếu kém. Và thỉnh thoảng mình quên update cái nhìn mới của mình. Mình nhìn họ mình vẫn còn nhớ là họ vẫn còn một con người yếu kém. Nhưng mà những khoảng cách đó theo thầy là khá ít. Thì mừng là mình vẫn còn khả năng update rất là tốt những cái thông tin mới để nó sẵn sàng thay đổi cục diện hoàn toàn cái nhìn của mình về người đó. Thí dụ như buổi ngày hôm nay đi, một vài sư cô sư chú lên trình bày rất là trôi chảy, rất là trơn tru, rất là sâu sắc, là bén, thì thầy lại có một cái nhìn mới về sư cô sư chú đó nữa. Thì những người này cũng có nhiều cái thế mạnh ha, và nó vô liền, nó chấp nhận liền chứ không có chẳng là gì cả. nếu mà đưa vô mà nó văng ra liền, nó không cho vô nữa, và vẫn cứ tiếp tục giữ lại cái quan kiến đó, là hãy nên chi buồn, là tu hết nổi nữa rồi. Hoặc là nó có một cái sự sai sót gì đó cần phải điều chỉnh lại. Vậy thì cái lối nhìn đặc biệt của Vipassana, vi trong Vipassana đó là gì? Nhìn mà không phân biệt, nhìn mà không mang theo kinh nghiệm và kiến thức tích lũy. Dĩ nhiên là chúng ta không thể đòi hỏi có liền được, nhưng một lúc nào đó chúng ta sẽ đạt được, chúng ta đi về cái hướng đó. Và khi chúng ta nhìn sâu vào một đối tượng mà chúng ta mang theo cái lối nhìn đặc biệt đó, tại vì tất cả những người không tu người ta đều nhìn như vậy hết, còn chúng ta tu chúng ta nhìn bằng con mắt khác, cảm nhận trực tiếp, thấy được gì thấy, hiểu được gì hiểu, cảm được gì cảm, không có liên hệ với cái đã biết rồi. Cái đó bạn không thể nào dùng ý chí để kiềm chế được, nó đến một cách rất là tự nhiên, là nhờ những cái khoảnh khắc á, các bạn về với thiên nhiên, ở một mình, tập nhìn mọi thứ mà ít phân biệt, mà mỗi lần phân biệt là ghi nhận liền. Tới khi có những cái cảnh đặc biệt, cái cảnh nóng hổi, cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, một đối tượng khó nhận á, thì cái không phân biệt của bạn nó mới chịu ngủ yên ở trong đó. Nó để cho trực giác bước ra, một cái nhìn mới bước ra. Nói như Quốc Bảo, bình yên một thoáng cho tim niềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào. Những cái câu đó có thể Quốc Bảo viết ở một ý nghĩa khác, nhưng mà đối với những người tu tập như mình nghe những câu đó nó chạm rất là sâu. Mình thấy rằng trong những lúc mà thọ ngủ yên, tưởng ngủ yên, hành ngủ yên, thức ngủ yên, mà tiếp xúc với trần cảnh, mà mình cảm nhận được sâu sắc bản chất của đối tượng, thì cái đó gọi là chân tâm của bạn. Đó là con người thật của bạn. Đó là vàng rồng, và đi tìm cái đó. Chứ không phải là bạn trốn cảnh, trốn trần cảnh, nhắm mắt lại, bịt lỗ tai lại, hay là che hết tất cả các giác quan của bạn lại, để đừng tiếp xúc gì nữa. Cái đó nó chỉ nên là một giai đoạn ngắn để phát triển định thôi. Còn là bạn phải mở các giác quan ra, và làm sao để mà thích bạn ngủ yên. Và để làm được điều này thì bạn không thể nào ra lực, mà bạn phải nên quan sát cái thức phân biệt của mình thường xuyên. Một, bạn là người rất là thông minh, lanh lẹ, có nhiều trải nghiệm, có nhiều kiến thức, là nhìn mọi thứ là nhìn bằng thức hết. Cho nên một cái người mà mới bắt đầu hành thiền mà càng thông minh, càng hiểu biết nhiều là càng trở ngại. Định cũng khó, mà nhìn đối tượng bằng một cái con mắt thuần khiết cũng rất khó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn có vết thương tâm lý, bạn nhìn mọi thứ ở một cái màu khác, giống như bị mù màu, nó không còn chính xác. Nhìn bằng vết thương không, nhìn bằng nỗi khổ niềm đau không, nhìn thấy đáng đề phòng, đáng sợ, đáng quan ngại. Cho nên bạn lại lùi xa một bước nữa đối với trực giác, đối với trí. Bạn đang bị phiền não vây kín, thì dĩ nhiên cái thức của bạn nó còn khủng khiếp hơn nữa, coi như là cực kỳ kỳ thị, cực kỳ đối xử phân biệt, cực kỳ có sự phân liệt ở trong đó. Vậy thì mỗi ngày bạn nhìn vào cái thức phân biệt của bạn, từ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó đi chung với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì bạn nhìn vào cái thức của bạn để bạn thấy là có phân biệt hay là không phân biệt. Cái nhìn này là cái nhìn phân biệt hay là cái nhìn không phân biệt? Mà có phân biệt cũng không sao, mà không phân biệt thì hãy nên chúc mừng, đang đãi được cục vàng bự bự. Còn nếu mà có phân biệt thì hãy ghi nhận như vậy. Như vậy nó giỏi hơn rất nhiều để mình sống luôn trong cái thức đó hồi nào không hay. Rồi chê trách, than phiền, buộc tội, giận hờn, yêu ghét vân vân, đó là điều sản phẩm của thức hết. Ở trong tứ thanh chủng, hôm nào có dịp thì nhắc đầy đủ, giải thích kỹ về tứ thanh chủng, là đầu tiên là y pháp bất y nhân, thứ hai là y liễu nghĩa bất liễu nghĩa, thứ ba là y nghĩa bất y ngữ, và thứ tư là y trí bất y thức. Nhưng trước khi mà bạn không có nương vào thức á, mà bạn chỉ nương vào trí thôi, thì buộc bạn phải nương trên thức, bạn mới tìm ra trực trí. Nương trên thức, nhìn vào thức, quan sát vào thức, không kẹt vào thức, thì thức nó sẽ chuyển thành trí, gọi là tùng tướng nhập tánh. từ nơi tướng mà đi vào tánh. Tánh tức là chân tâm của bạn, con người chân thật của bạn, self nature. Còn tướng là phenomena, hiện tượng. Chứ bạn không thể nào bỏ thức được. Bạn đừng có chối bỏ thức, đừng sợ sự phân biệt. Tại vì nó vốn là bạn mà. Sao mà trong nhất thời bạn tu mà bạn bỏ nó thì còn gì đó, sao bạn tu được? Cho nên bạn phải đi từ sắc, đi về tới không. Mà muốn vào không thì bạn phải nắm cái sắc. Sắc tức thì không, nhưng mà không nó cũng tức thì sắc. Không nó nằm trong sắc. Đừng kẹt vào sắc thì chính là không. Đừng kẹt vào thức thì chính là trụ. Chứ không thể nào gọi là không thức được. Nhưng mà nói về trực giác hay trí thì chắc là chúng ta còn nhiều thời gian để chia sẻ. Tu tập nhiều hơn nữa thì sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta không cần nói nhiều về trực giác với trí, mà chúng ta chỉ cần nói rằng chúng ta chỉ cần thực tập tới cái chỗ rằng hãy dành nhiều công phu cho việc là các giác quan tiếp xúc với các trần, nó sinh ra cái gì, có thức phân biệt hay là không phân biệt. Nếu là thức phân biệt thì hãy xử lý như thế nào. Có khi mình phải chấp nhận lao theo cảnh, lo giải quyết công việc, cho nên sống trong những cái thức đó luôn. Phải chấp nhận đây là người khó chịu và cần phải đương đầu với người khó chịu. Nhưng mà trong quá trình đó thì cũng nên nhớ rằng là cái tâm chúng ta nó vẫn còn tiếp tục dịch chuyển, tiếp tục thay đổi, cho nên cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ đạt một trạng thái rằng mình không còn thấy người đó khó chịu nữa, và rồi rớt xuống cái thấy cũ kỹ, lại thấy người đó khó chịu và theo dõi tiến trình đó. Chứ không phải khi mình dán nhãn hiệu lên rằng người đó khó chịu là từ đấy về sau lúc nào mình cũng nhìn người đó khó chịu. Sẽ có lúc mình đi trở lại với cái trực giác, trực giác sẽ thâm dần trở lại. Và hãy cố gắng đón nhận điều đó để nuôi dưỡng trực giác nó lớn hơn. Và khi mà mình nhìn sâu vào bên trong, vào lòng một đối tượng với một lúc nhìn đặc biệt như vậy, thì cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Nhận diện đơn thuần, tiếng Anh là near recognition. Thường chúng ta nhận diện không có đơn thuần, nhận diện phức tạp, nhận diện như cái đã biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ học nhận diện như cái lần đầu mới được biết. Học thẩm nghiệm, học nghiên cứu, học mở lòng ra đón nhận những cái mới đang xuất hiện. Vậy thì ngày mai thức dậy, mà không cần đợi ngày mai đó, ngay bây giờ mình nhìn qua một sư anh xem thấy cái gì mới không? Mình thấy cái gì mới không? Thấy cũ xì, vậy là sai bản thức rồi. Thì thôi mình chấp nhận rồi thôi. Nhưng mà nhìn vào con người nó hơi khó lắm, nó chạm vô bản ngã. Thì nên nhìn lá chuối hay là nhìn củ khoai lang, nhìn mặt trời mọc, nhìn giọt sương, nhìn hoa sen thì dễ hơn. Và nên bắt đầu từ những cái đó. Thay vì mỗi lần nhìn hoa sen cái nhào tới bút hoa sen, ngửi hoa sen, tàn phá hoa sen, thì bây giờ mình phải quan sát cái cảm xúc của mình khi mình nhìn một đóa hoa sen. Cái nhìn hôm nay là cái nhìn thuần khiết không? Mới sáng thức dậy mà kiếm cái sự thuần khiết nó tương đối dễ hơn là buổi chiều. Mệt rồi nó hết thuần khiết nữa. Hà tịnh thủy, sáng nhìn mọi thứ nó ổn hơn buổi chiều thôi. Mình suy nghĩ là không có chính xác. Thường nó có liền vậy hả? Đó, khi mà mắt tiếp xúc với sắc á, nó ra liền cái trực giác mà nếu mà nó thêm mấy cái second nữa rồi rất là thích liền. Khi mà người khác hỏi mà bạn trả lời liền ở trên trực giác nhiều hơn. Còn nếu mà bạn phải suy nghĩ là nó qua bộ lọc của cái đầu này, của kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, bạn bắt đầu đối ứng rồi, thì nó không còn là trực giác nữa. Nhưng mà nhiều khi trả lời liền là trả lời ẩu, coi như bục đại không kiềm chế, chứ không phải là trực giác. Thật nhiều cho ngày hôm nay. Cảm ơn đại diện.
Ta hay có thói quen nhìn vào bất kỳ đối tượng hay tình huống nào đang xảy ra trong thực tại cũng bằng kinh nghiệm đã tích lũy trong quá khứ. Có thể do một số kinh nghiệm cũ thích ứng phần nào với tình trạng thực tại, nên ta thường rất tin tưởng và tự hào về sự thông minh và nhạy bén của mình mà không chịu khám phá hay xét nét cẩn thận. Nếu quan sát kỹ và công tâm nhìn nhận, cũng không ít lần mình đã tiên đoán sai và có những bước trượt rất đáng tiếc trong quyết định. Bởi mọi sự vật, sự việc trong vũ trụ này vốn không ngừng vận động. Có khi nó biến chuyển nội dung bên trong, nhưng cũng có khi thay đổi cả hình thức bên ngoài. Nó có thể hay hơn hoặc tệ hơn, chứ không như vậy mãi. Nhưng cuộc sống bận rộn quay cuồng, nên ta thường không có nhiều thiện chí để nhìn bất cứ đối tượng nào cũng bằng tâm thức mới. Sử dụng kinh nghiệm cũ có vẻ như khỏe và mau chóng giải quyết được vấn đề. Một phần cũng do bản năng tự vệ của con người chưa hoàn toàn thuần hóa, một phần vì bị kích động bởi sự cạnh tranh của xã hội. Nên khi phát hiện ra điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi của mình là có phản ứng bảo vệ ngay lập tức, bằng những tâm lý như nổi giận, phán xét, nghi ngờ, độc tài, kỳ thị, mà không chịu bình tâm quan sát và tìm hiểu rõ sự thể. Cho nên, hầu hết mọi người đều không có thói quen tách rời kinh nghiệm cũ của mình khi quan sát thực tại. Chính vì vậy mà họ vẫn thường rơi vào nhận thức sai lầm, đánh mất đối tượng và dễ dàng khổ đau. Như trong quá khứ, ta đã từng bị ai đó lừa dối hay phản bội, vết thương ấy sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm thức. Nên khi muốn đặt tình cảm vào người mới thì ta rất hoang mang, lo sợ. Đó là một lỗi lầm của cơ chế tâm lý, vì người mà ta đang tiếp xúc trong hiện tại khác biệt với người cũ. Nhưng ta không đủ sức vượt qua bản năng tự vệ của mình. Ta đã cố nhiều lần nhìn người ấy như chính họ đang biểu hiện. Ta đã nhiều lần nhắc nhở mình rằng người này không phải là người trước, mà rồi cuối cùng ta cũng vẫn thất bại. Dĩ nhiên, vết thương lòng khó mà quên được. Nhưng thay vì cho đôi bên cơ hội vừa đủ để tìm hiểu và tin tưởng nhau hơn, thì ta lại mang tâm thức nghi ngờ, sự lừa dối hay phản bội ấy trong suốt cuộc hành trình chung bước. Bức tường ngăn che ấy chính là thành kiến. Thành kiến chỉ đơn thuần là thái độ bám víu vào kinh nghiệm cũ để áp đặt lên thực tại, nên có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Nói dễ hiểu là ta thường đeo mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen khi nhìn người, nhìn đời. Nếu ta đã từng biết người kia rất dễ thương qua tiếp xúc hay dựa vào thông tin từ người khác, thì khi gặp họ, ta sẽ có thiện cảm và hết lòng với họ ngay mà không cần phải quan sát hay khám phá gì thêm nữa. Ta đang đeo mắt kính màu hồng nên thấy họ nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng tuyệt. Bây giờ phương tiện truyền thông và quảng cáo rất mạnh mẽ, chỉ cần một vài bài báo ca ngợi hết lời về nhân vật đó thì lập tức trong ta nảy sinh ngay cảm tình. Sau này có cơ hội tiếp xúc, ta sẽ dễ dàng bỏ qua các bước quan sát và thận trọng căn bản. Trường hợp được biết người kia là một kẻ xấu, dù thông tin ấy chưa có gì đảm bảo là chính xác, ta vẫn có khuynh hướng thích đeo mắt kính màu đen trước cho chắc ăn. Người kia cố gắng bao nhiêu, ta cũng không để mắt tới, hoặc cứ phòng thủ và không chấp nhận. Đến khi ta không còn có khả năng lấy chiếc mắt kính màu đen ấy ra, nhìn đâu cũng thấy một màu tăm tối, không còn thấy ai dễ thương và tốt bụng nữa, là ta mất đi con mắt trong trẻo mà tạo hóa đã trao tặng cho mỗi người. Không có con mắt ấy là không gian của ta sẽ thu hẹp lại. Ta sẽ biến thành kẻ sống u uất, lạnh lùng và bế tắc. Con người ngày càng ảnh hưởng quá nhiều kỹ thuật điện tử, nên rất dễ trở thành kẻ sống hời hợt và cứng nhắc. Cái gì lưu trữ vào não bộ thì không dễ gì lấy ra. Đó là lối sống nhút nhát và tụt hậu, không can đảm mở lòng ra để cập nhật thông tin mới nhất từ đối phương, thì đừng hỏi sao càng ngày ta càng không thể hiểu nhau. Lẽ dĩ nhiên có những kinh nghiệm rất hữu dụng, nhất là xã hội bây giờ có quá nhiều chiêu thức tinh xảo khiến ta không dễ dàng nhận ra thật giả, thì ta càng phải đề phòng khi quan sát. Nhưng dù sự đề phòng ấy có hiệu quả tới đâu, thì mỗi cái nhìn sẽ cho phép ta chạm tới những cung bậc khác nhau của hạnh phúc. Giả lại, kinh nghiệm cũ dù có hay ho cỡ nào cũng không bao giờ diễn đạt hết thực tại. Cho nên người xưa thường hay nhắc nhở, thấy sao để vậy, hãy nhìn đúng sự vật, sự việc như chính nó đang biểu hiện, chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang biểu hiện. Đó là cái nhìn của con mắt trong, con mắt không bị bụi đời làm dẫn đục. Có lẽ từ lâu rồi ta đã quên sử dụng con mắt thật thà và hồn nhiên vốn có của mình. Nhìn nhau bằng con mắt ấy, ta thấy dễ chịu và gần gũi hơn. Cơ hội thấu hiểu và thương yêu nhau sẽ dễ dàng mở ra hơn. Bản chất của vạn sự vạn vật là vô thường, do đó con người cũng vô thường mà kinh nghiệm cũng vô thường. Trong quá khứ người kia còn nhiều vụng về lầm lỡ, nhưng bây giờ có thể họ đã thay đổi rất nhiều. Ta hãy cho họ có một cơ hội được sống với con người mới trước ta, và ta hãy tự cho mình một cơ hội sống bằng tâm thức mới trước họ. Khó khăn nhất là đối với những người thân sống bên cạnh, ta thường không dễ nhìn ra sự chuyển biến và phát triển của họ. Người mẹ bao giờ cũng thấy con mình khờ dại, nên sự quan tâm và niềm mong muốn luôn dựa trên kinh nghiệm cũ. Vì vậy, vô tình người mẹ đã giới hạn cơ hội trưởng thành của người con. Còn người vợ lúc nào cũng cho rằng mình đã hiểu chồng hết rồi, nhìn sơ qua là biết ngay, nên chẳng cần lắng nghe và quan sát gì thêm nữa. Vì vậy, vô tình người vợ đã cô lập quá cảm hứng sáng tạo và ý chí chuyển hóa của người chồng. Sống với người không biết ghi nhận những chuyển biến của ta, không thấy được những ước mơ hay những khó khăn bế tắc trong ta để kịp thời nâng đỡ và chia sẻ, thì đời sống nhàm chán biết chừng nào. Chính vì vậy mà mỗi khi gặp một người mới lạ thì ta rất hân hoan vui sướng, muốn duy trì mãi giây phút được quan sát nhau bằng cảm nhận thuần khiết ban đầu. Vậy mỗi ngày ta hãy tập ngồi yên để thanh lọc lại kinh nghiệm của mình vừa mới tích lũy. Nếu kinh nghiệm đó không nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và thương yêu, thì ta không nên để nó chiếm quá nhiều dung lượng tâm thức. Những kinh nghiệm nào chỉ tồn tại như một thói quen ngẫu nhiên trong vô thức mà ta đã lưu trữ, hãy đem nó ra phân tích và buông bỏ từ từ. Mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, ta cũng luôn tự nhắc nhở hãy nhìn vào thái độ của mình để xem mình có đeo mắt kính màu hồng thiện cảm hay mắt kính màu đen ác cảm không. Nếu có thì sớm tìm cách dừng lại cuộc tiếp xúc đó mà trở về chỉnh đốn lại tâm lý của mình. Cũng như khi mưa xuống mà không bị tấm ni lông hay bất kỳ vật nào phủ trên mặt đất, thì nước mưa mới thấm sâu vào lòng đất để nuôi dưỡng rễ cây và những hạt mầm tương lai. Bằng lối sống tỉnh thức như thế, ta sẽ luôn có cơ hội nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, không để nó bị chai cứng hay xói mòn chỉ vì những quyền lợi ích kỷ nhỏ nhen. Có một kẻ ngoại đạo lén tìm đến Chúa Giê-xu để hỏi điều ông ta đã thao thức bấy lâu nay. Thưa Ngài, làm sao để được sinh vào vương quốc của Thượng Đế? Chúa Giê-xu nghiêm nghị đáp, chỉ khi nào ông chết đi. Thấy người kia hốt hoảng, Chúa Giê-xu liền giải thích thêm, một ý niệm cũ chết đi để một ý niệm mới được sinh ra, đó chính là vương quốc của Thượng Đế. Cái cũ tuy quen thuộc nhưng nghèo nàn, cái mới thường không dễ chịu nhưng có khả năng đem tới một không gian rộng rãi cho đời sống. Vậy ta còn ngần ngại chi mà không dám khai tử những ý niệm hay những kinh nghiệm vốn chỉ để bảo vệ cảm xúc nhất thời? Vương quốc của Thượng Đế thì ai cũng có, đó chính là sự an bình và thảnh thơi của tâm hồn. Và chỉ khi nào những phiền não trong ta rơi rụng xuống thì nó mới thực sự hiện bày ra. Nhìn bằng mắt trong suốt, không vướng kinh nghiệm xưa, mở lòng thêm hiểu biết, như đất gặp cơn mưa.
Trong quá trình tiến hóa, con người đã tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cho bản năng được thuần phục. Ta gọi đó là những nguyên tắc sống. Bản năng của con người luôn hướng tới sự hưởng thụ, yêu thích cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu. Nhưng để đạt tới giá trị bình an và hạnh phúc chân thật bền vững, thì đôi khi ta phải thực tập buông bỏ những cảm xúc tốt không cần thiết và chấp nhận những cảm xúc xấu cần thiết. Những điều không cần thiết thường được gọi là những điều không nên làm, và những điều cần thiết thường được gọi là những điều nên làm. Đó chính là những trải nghiệm quý báu của nhiều thế hệ đi trước. Nếu ta quyết định đi theo những nguyên tắc sống ấy, thì tuy ta không được sống theo sự tùy hứng của mình, nhưng bù lại, ta sẽ đỡ phải mất thêm thời gian và năng lực để thử nghiệm, và nhất là ta không phải trả những cái giá rất đắt. Chính vì thế mà những ai sống theo nguyên tắc chắc chắn sẽ luôn được bảo hộ một cách an toàn để đi tới. Nguyên tắc còn có tác dụng tạo nên sự hòa điệu giữa nhiều cá thể. Vì mỗi người sở hữu một nhận thức và tập quán sống khác nhau, và nhất là tâm tính của con người cũng thường xuyên biến đổi, nên cần có những nguyên tắc để quy định mức cân bằng cảm xúc. Chỉ cần ta sinh hoạt hay sống chung với một người nữa, là phải có những nguyên tắc cần thiết để bên này không vô tình vượt qua ranh giới đã quy định của bên kia. Bên kia dù thân thích hay yêu thương ta đến mức nào, thì rốt cuộc họ cũng chẳng phải là ta. Họ có những nhu cầu nhất định mà ta bắt buộc phải tôn trọng. Như vậy, số người sinh hoạt chung với nhau càng đông, sự khác biệt giữa nhận thức và tập quán sống càng lớn, thì số lượng các nguyên tắc càng tăng lên và trở thành tiếng nói chuẩn mực của đoàn thể. Có những nguyên tắc được ghi chép và có ngày ban hành hẳn hoi, nhưng cũng có những nguyên tắc bất thành văn, vì điều này tùy thuộc vào nhu cầu sinh hoạt của các cá thể và mức độ ý thức tôn trọng nhau. Cho nên, nguyên tắc phải thường xuyên thay đổi cho phù hợp với nhận thức không ngừng tiến bộ của con người. Và có thể nói, nguyên tắc chính là thước đo kỷ luật sống của con người. Thế nhưng, có những người rất ghét nguyên tắc. Đó là những người sống bằng cảm tính. Thích thì làm, không thích thì không làm, bất chấp hậu quả. Họ cho rằng nguyên tắc chính là sự ràng buộc, làm mất sự tự nhiên. Người dễ dàng thành đạt bằng sự may mắn hay nhờ tài năng bẩm sinh mà không qua môi trường rèn luyện cũng có xu hướng coi thường nguyên tắc, thậm chí rất dị ứng với nguyên tắc. Ta thấy những người thành đạt, nổi tiếng hoặc có chút ít tài năng thì hay có lối sinh hoạt và giao tế khác thường. Thậm chí họ cố tình không đi theo những nguyên tắc chung để tỏ ra mình lập dị. Với họ, làm khác người là một loại đẳng cấp, cho nên họ luôn trễ hẹn, ăn mặc diêm dúa, phát ngôn trịch thượng hay làm những chuyện mà người khác phải phát hoảng. Còn họ thì thấy bình thường hay còn thú vị, vì họ nghĩ rằng mình là ngôi sao. Người ta gọi đó là bệnh ngôi sao, tức là những người tự cho mình cái quyền vượt qua quy luật cân bằng cảm xúc của đại chúng. Tuy họ có khả năng cống hiến cho đại chúng ở một lĩnh vực nào đó, nhưng năng lượng bất mãn của đại chúng sẽ mau chóng tẩy chay họ. Sau này, khi tài năng không còn tỏa sáng nữa, thì không gian sinh sống của họ trở nên rất hạn hẹp, và họ cũng không biết làm sao để chung sống hài hòa với mọi người. Đó là cái giá rất đắt của sự phóng túng, vô độ. Đúng là cuộc sống luôn cần có các nguyên tắc để giúp cho mọi cá thể thuần phục bản năng và giúp cho các cá thể sống hòa điệu với nhau. Nhưng nguyên tắc cũng do chính con người đặt ra, nên có những nguyên tắc gần với sự vận hành của vũ trụ, và những nguyên tắc sai lầm hoặc chỉ mang tính giá trị tương đối trong một không gian hay thời gian nhất định. Thí dụ như gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là nguyên tắc bắt buộc cho những ai còn dễ bị thập nhiễm bởi môi trường bên ngoài mà chưa làm chủ được bản thân. Nhưng với người đã vững chãi, có thể hòa nhập mà không hề hòa tan, thì nguyên tắc ấy không còn đúng nữa. Nói đúng hơn, người đã thật sự trưởng thành thì phải vượt khỏi nguyên tắc căn bản ấy, sẵn sàng tiếp xúc với mọi đối tượng hay hoàn cảnh để thực hiện những mục đích to lớn nhằm giúp người, giúp đời. Có một câu chuyện kể rằng, một chú tiểu nọ xuất gia đã lâu nhưng vẫn chưa bỏ được thói ăn cắp vặt. Nhiều lần các huynh đệ trình báo lên sư phụ nhưng vẫn không thấy sư phụ phản ứng gì. Một hôm, chú tiểu bị bắt quả tang đang trộm món đồ quý. Các huynh đệ liền giải chú đến trước sư phụ và đồng thanh kiến nghị sư phụ phải đuổi chú đi ngay lập tức, nếu không họ sẽ bỏ đi hết. Vị sư phụ trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu bảo: các con muốn đi thì cứ đi, các con đã ý thức và chịu trách nhiệm được mọi hành động của mình thì ở đâu cũng sống được. Riêng chú tiểu này còn dại khờ quá, cần phải ở lại với ta để được tu tập thêm. Mọi người đều bàng hoàng trước lời tuyên bố của sư phụ. Nhiều người ấm ức cho rằng đó là hành động bao che quá đáng, một người mà đánh đổi với cả tập thể. Nhưng tĩnh tâm lại và nghiền ngẫm kỹ thì ai cũng nhận ra tấm lòng bao la của sư phụ mình. Tu viện vốn là nơi để người ta cải tà quy chánh, chuyển hóa tệ lậu trở thành tốt đẹp, chứ không phải là trung tâm tuyển chọn những con người vốn đã được thanh cao. Bản chất giới luật là để nhắc nhở và ngăn chặn con người không tiếp tục phát triển tính xấu mà thanh tịnh hóa tâm hồn, chứ không phải là khuôn vàng thước ngọc để tôn thờ hay là bức tường ngăn cách nhau. Nếu ai phạm lỗi cũng đều bị trừng phạt đích đáng thì không có gì là giáo dục hay tu tập chuyển hóa nữa. Thành người tốt là cả quá trình phấn đấu, hẳn nhiên có lúc được lúc không. Không thể căn cứ vào lúc chưa phạm lỗi mà cho là tốt, hay căn cứ vào lúc phạm tội mà cho là xấu. Chuyển hóa thực sự cái xấu mới là cốt lõi của sự tu tập. Dĩ nhiên, khi một người vi phạm luật lệ thì tập thể có quyền quyết định không cho họ ở lại. Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại vì ta không đủ sức để giúp đỡ họ, hay tại vì ta sợ mình làm sai luật lệ? Đúng là luật lệ khi đã ban hành thì phải được tôn trọng đúng mức. Nhưng nếu ta dùng luật lệ để làm thước đo trình độ hiểu biết và yêu thương của con người thì chẳng phải oan ức lắm sao? Luật lệ chỉ phản ánh hiện tượng, còn sự hiểu biết và thương yêu thì có thể chạm tới bản thể của con người. Ta biết rất rõ ranh giới giữa tốt xấu hay thiện ác có khi chỉ cách nhau trong đường tơ sợi tóc. Người kia hôm qua là Bồ Tát nhưng hôm nay có thể trở thành giả xoa, và ngày mai họ có thể trở thành Bồ Tát trở lại hay mãi mãi làm giả xoa, là còn tùy thuộc vào sự nâng đỡ của những người có hiểu biết và tình thương. Đây là một bài toán rất khó, một bên lý, một bên tình. Thực tế không phải lúc nào ta cũng may mắn giải quyết vấn đề vừa thấu tình vừa đạt lý, nhưng ít ra ta phải có chủ trương và hết lòng xét cả hai mặt. Nếu ta thấy mình bắt buộc phải chọn lý để bảo vệ đoàn thể thì ta đành phải mất tình với người kia. Tuy không có sai nhưng ta đã thất bại. Một người không thể ôm ấp được lỗi lầm của một người đã là thất bại rồi, huống hồ chi cả đoàn thể mấy chục người. Tại sao đoàn thể không can đảm vượt qua nguyên tắc hay luật lệ một lần để cùng nhau nâng đỡ người ấy, cho họ một con đường thoát và cùng nhau chịu hết trách nhiệm cho sự linh động ấy? Nếu ta nói rằng ở đây chỉ có nguyên tắc và luật lệ, có công thì thưởng, có tội thì trừng, thì tuy ta bảo vệ được vài quyền lợi trong nhất thời, nhưng vô tình ta đã đẩy mức chấp nhận và bao dung của mình xuống bậc rất thấp, và nếu để lâu thì nó có thể trở thành mặc định, chai cứng. Đành rằng trong chiến trường hay thương trường thì bắt buộc phải tuân thủ theo nguyên tắc hay luật lệ. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có chiến trường với thương trường. Sử dụng nguyên tắc hay luật lệ một cách cứng nhắc, vô cảm thì đó chỉ là thái độ bảo vệ sự yếu đuối, cố chấp và hờ hững vô tâm của ta mà thôi. Ta đã từng chứng kiến có những bậc sinh thành không dám tha thứ cho con mình chỉ vì sợ mang tiếng giáo dục không nghiêm. Nhiều bậc thầy tâm linh đã lạnh lùng quay mặt trước sự sám hối chân thành của học trò chỉ vì sợ bị chê là thiếu kỷ cương nề nếp. Họ đã bám chặt vào nguyên tắc để che đậy trái tim thiếu độ lượng của mình, mà lại tưởng rằng mình đang bảo vệ chân lý. Cho nên, nguyên tắc nếu không khéo sử dụng thì nó có thể biến thành thành trì lưới sắt, giam hãm và giết chết tình nhân ái bao la. Vậy nên, sống là để được tự do và hạnh phúc, chứ không phải để nắm giữ hay tôn sùng nguyên tắc. Nhưng nếu ta thấy mình yếu kém thì phải chấp nhận nương tựa và tôn trọng nguyên tắc để sớm trưởng thành. Còn khi ta đã làm chủ được những cảm xúc hay phiền não căn bản thì ta có thể sống ung dung tự tại và sẵn sàng chịu hết trách nhiệm về mọi hành động của mình. Tuy nhiên, ta cũng cần kiểm chứng trình độ của mình dưới sự soi sáng của đại chúng, hay ít nhất là của những người thân sống bên cạnh. Coi chừng ta đang lầm tưởng giữa nhu cầu sống phóng túng với tinh thần sống vượt thoát nguyên tắc. Nếu ta thực sự đã vững chãi, thì nguyên tắc hay không nguyên tắc đều không gây phiền phức trở ngại cho ta. Ta có thể thích nghi với mọi đối tượng và hoàn cảnh, bởi ta không còn nhu cầu phải bám víu quá nhiều ở điều kiện bên ngoài. Ta đã tìm thấy sức mạnh trong chính ta. Cho nên, tuy giữ nguyên tắc mà như không giữ nguyên tắc, vì ta muốn làm gương hay nhắc nhở cho kẻ khác, chứ riêng ta đã vượt thoát nguyên tắc ấy. Và tuy không giữ nguyên tắc mà như giữ nguyên tắc, vì ta muốn bỏ cái tương đối để đạt tới tuyệt đối. Đừng xây dựng nguyên tắc như thành lũy kiên trì, giam hãm lòng từ ái, đúng sai có được gì.
Động tai em nghe tiếng hương hàng xưa bên sông, ruộng đồng vươn vai cười theo bông lúa, ruộng đồng vươn vai cười mưa vui nắng trăm mùa. Đất mẹ cho em hương quê tần ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm, mai đây xanh tươi núi đồi quê hương, mai đây lộc đời lên nhanh ngọt ngào cá sao trần gian vui hát, ngọt lời cá sao màu xanh đưa bước chân.
Ngọt lời cá sao màu xanh đưa bước chân người.